Dạ,
Dạ.
tất nhiên đi.
Dạ, thầy sẽ bắt đầu tiếp giải pháp ở vòng tay à. Mình đang ở phần khuyên tặng những thủ thắng à. Ở trang 682 quyển số 1 giải pháp ở vòng tay. Dạ, thầy nói phần này mình có thể đọc ở trong giải pháp trong vòng tay. Ở trong giải pháp trong tay đã giải thích khá là rõ rồi. Dạ, ở phần nguyên khuyên tặng những thủ thắng ở đây chủ yếu là nói về những cái đức tính thuần thục, có nghĩa là mình làm sao để có được những cái đặc tính tốt giúp mình có thể tu hành. Thì thầy nói trong sách giải thích khá là rõ, thầy không có nói nhiều. Điều quan trọng là ở phần kế, sau khi suy nghĩ về những điều này hãy thay đổi cách hành xử. Ở đây có hai phần là giáo lý tổng quát với lại giáo lý đặc biệt là thanh lọc bản thân và bốn năng lực. Thầy sẽ hướng dẫn từ phần này.
Đó là chiếc đèn bảo là chiếc bảo tốt xì trong sự nhị đồ à thằng bút là thun gì cao rồi gây cái năm cho nhãn đồ nhãn đồ xong nhà xong bắt được thun cho trên xe thì bằng như làm đây cho bị xe gây đi cái nhìn đủ cái này cái gì mà ta bằng nó đặt chào cửa xe chứ đúng không?
Ở đây phần này thì có hai phần là giáo lý tổng quát với lại giáo lý đặc biệt thanh lọc bản thân và bốn năng lực. Giáo lý tổng quát thì ở trong đây có phần trong những thời thiền quán mà phải luôn luôn nghĩ về những thảo luận về thiện và ác giữa các thời thiền và phải tinh tấn tế nhị thay đổi cách hành xử vân vân. Thì cái phần này là một phần rất là quan trọng để mà mình áp dụng thực hành. Dạ, bây giờ thầy nói cho mình điều như thế này à, mình bây giờ mình nhắm mắt lại trong vòng vài phút ạ. À. Dạ, bây giờ mình nhắm mắt lại chưa ạ? À? Mình nhắm mắt lại đi ạ. À. À, thì mình nhắm mắt lại xong rồi à, mình hãy nghĩ là từ sáng tới bây giờ à, trong 10 cái bất thiện nghiệp, 10 cái nghiệp ác mình đã phạm phải điều gì rồi? À, mình có phạm sát sinh không ạ? À? À, mình có phạm Dạ, mình có phạm sát sinh không ạ? À? Có nói dối không ạ? À? Hay có nói lời chia rẽ không ạ? À?
Xem nào luôn là mi xem bao là nơi xem cái sáng mới chia xuống này xem nào luôn là xem cái cha là chắc được chắc phải chia xuống này
Dạ, ở trong tâm của mình có phát tâm sân muốn hãm hại người khác không ạ? À? Hoặc là mình có phát tâm tham mà muốn sở hữu cái đồ vật gì của người khác không ạ?
Tất cả các chất này cái một cái gì chứ nào
Dạ, mình thử nhắm mắt lại rồi mình đếm xem là từ sáng tới giờ là mình đã phạm phải bao nhiêu cái loại ác nghiệp ở trong 10 cái ác nghiệp hôm trước mình học. Nếu mà mình thật sự là người thực hành pháp đó, thì đáng lẽ là mỗi ngày mình phải tính đến đến cái chuyện này đó, nghĩa là mình tính xem một ngày mình đã phạm phải bao nhiêu ác nghiệp.
So bottom line is very simple that you are sinner. You committed a lot of sin. You are sinner.
Cho nên nếu mà mình phạm phải giống giống như là mình phạm phải một tội ác vậy, nghĩa là mình là một phạm nhân thì giống như vậy.
Good thing is I think today you might realize that you are sinner. Every day you think that you are a very good person. You don't commit any sin.
À, cho tới bây giờ mình ngồi mà mình đếm ra đó, thì mình biết là mình là phạm tội, mình đã phạm phải một cái điều nó không có tốt. Ngày xưa hồi xưa đến giờ mình toàn nghĩ là mình là người tốt thôi, mình không có phạm phải điều xấu nào đâu.
Tại cho nó mấy cái chuyện làm kia chế độ chế mình đó, cho nó chế mình đó trên nhau, nó chế mình chế mình cho nó the message nó trách chế đó.
Dạ thì ở trong lớp này của mình á, mình nhắm mắt lại rồi có ai mà nhắm mắt lại rồi tìm không ra là sáng giờ mình có phạm phải tội ác, ý có nghĩa là sáng giờ mình chưa phạm phải cái tội nào ở trong 10 điều ác á, thì mình gõ tin nhắn lên trả lời cho thầy biết á. Nếu mà mình từ sáng đầu ngày tới giờ mình chưa phạm phạm tội gì hết á.
Ok. Ta cho nó chế mẹ sinh nhật tòa, để nghe bê khá chế là kinh.
Dạ, thì bây giờ đối với lại những ai mà hồi sáng giờ mình chưa phạm phải lỗi gì hết á, thì bây giờ thầy sẽ nói một câu chuyện thế này.
Cho nó số chơi chứ mà đấy. Tại vì nếu cho nó cho cái ngạc chế sinh sinh, cái cho bên nhóm mong kia, cái cho bên đất mì kì chuyên rồi của ta ngạc chế sinh sinh.
Mình có lẽ là chắc là không có sát sinh đâu ạ. À. Nhưng mà ví dụ tâm mình có nghĩ xấu về người khác hoặc là có đi nói chuyện với người này người kia rồi kể một hoặc là hai điều gì nó không tốt về một người thứ ba không à, mình có làm chuyện đó không à? Dạ, rồi mình có vô tình mà mình nhìn thấy cái món đồ vật nào của người khác mình đâm ra mình thích nó rồi mình muốn có cái món đó cho mình không à? Dạ thì chỉ cần như vậy thôi là đã phạm phải vào ác nghiệp rồi.
Dạ, ta thấy chỗ nào tôi xong rồi vào cuộc sống rồi ba.
Dạ, cho nên mình hãy nghĩ thật là rõ về cái chuyện mà mình có hay là không có phạm phải vào những cái điều ác nghiệp ở trong 10 ác nghiệp mà hôm trước mình học.
Anh ấy thấy cho riêng chia sẻ chuyện này đúng
không? Cho nên là hôm mình hãy nghĩ cho thật rõ ràng là hôm nay hôm mình có nói dối hay là không?
Đúng không? Đúng không? Tất cả xong luôn mà, tất cả xong thằng ta tự lấy tiền sử dụng rồi, lần
nên sau khi mình đã học cả những cái ác nghiệp rồi á, đó là điều quan trọng là mình biết rồi là mình có phạm ác nghiệp. Thì sau khi phạm ác nghiệp rồi thì mình phải hiểu một điều đó là tất cả mọi ác nghiệp đều có cách để mà tịnh hóa hết. Thì cho nên hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta là phương pháp tịnh hóa những ác nghiệp mà mình đã lỡ phạm phải. Dạ, bởi vì cái điều quan trọng trước khi mà mình thực hành tịnh hóa ác nghiệp đó là mình phải biết được là mình đã phạm phải cái lỗi lầm gì. Tại vì mình biết được cái lỗi lầm mình đã phạm rồi mình thực hành những cái phương pháp để mình tịnh hóa và sau này mình quyết tâm là mình sẽ không phạm phải những lỗi lầm đó. Còn nếu như mà mình không biết là mình phạm phải cái gì hết đó, thì sau này mình sẽ không có được cái quyết tâm là để từ bỏ những cái lỗi lầm đã từng lỡ phạm. Dạ, ở đây trong Nhập Bộ Tác Hạnh có một cái câu là từ bất thiện phát sinh đau khổ, vậy làm sao để thoát bất thiện? Ở trong sách Giải Thoát Bằng Tay có cái đoạn đó, nên chúng ta hãy nhớ, hãy ghi nhớ cái hai câu này. Đó là một câu trích ở trong tác phẩm Nhập Bộ Tác Hạnh.
So normally whenever you are committed a negative sin, what happens is that the result of the negative karma is that you will get suffering. You will suffer. But the good thing is that whatever the negative karma you have committed, whatever the sin you have committed, it can be purified by the confession. If you know the right way of the confession.
Chúng ta phải biết rằng tất cả mọi cái ác nghiệp thì kết quả của nó đều là đau khổ hết rồi. Cho nên nếu mà mình lỡ phạm phải ác nghiệp rồi á, thì chắc chắn cái quả nó sẽ dẫn đến đau khổ. Để mà tịnh hóa những cái ác nghiệp đó khiến cho nó không có phát sinh ra nhiều đau khổ thì mình có một cái phương pháp để mà mình tịnh hóa, đó chính là sám hối. Cho nên chúng ta đầu tiên á, quan trọng là mình phải biết được, phải nhận thấy được những cái lỗi lầm mà mình đã từng phạm, thì từ đó mình mới thực hành áp dụng sám hối.
So in today the instruction I will teach you how to confession. It's a confession, you purify your negative karma. And this week you practice with purifying the negative karma. Next week when we meet, you will be purified all the negative karma. Okay.
Dạ, cho nên hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta sám hối như thế nào là đúng để mà mình có thể phát huy được cái năng lực tịnh hóa ác nghiệp của cái pháp sám hối của mình ạ. Cái bài tập về nhà trong tuần này của lớp mình đó là chúng ta hãy thực hành sám hối cho tất cả những ác nghiệp mà mình đã phạm. Thế cho nên tuần sau mình gặp lại thì ai cũng đã sạch hết ác nghiệp rồi.
So that's why now you can see that the purifying the negative karma, they talk about the four points. Đúng không? Nhưng mà theo bản tốt xí chung là xưa là xe chứ tốt xí chung là chức là tập phong ra. Tốt xí của mình chẳng được thì bắt xe thì đúng không?
Dạ, cho nên là thầy nói là thầy sẽ giảng từ trang 692 giải thoát mầm tay quyển số 1 ạ. Ở đây có giáo lý đặc biệt thanh lọc bản thân nhờ 4 năng lực, cho nên mình phải biết được là cái phương pháp sám hối của mình cần có 4 năng lực để có thể vận hành hiệu quả.
Được rồi, đáng là thằng tôi kể cho chiếc xe.
Dạ, thầy kể một câu chuyện như thế này.
There is two temples, okay?
Dạ, có 2 ngôi chùa.
And one temple is become so rich, and one temple cannot become the rich.
Dạ, có một cái chùa khá là giàu, còn một cái chùa gần kế bên đó không có giàu bằng.
Then the master of the poor temple want to know how that other temple become so rich.
Dạ, nên thầy trụ trì ở bên cái chùa mà nghèo á, thắc mắc là không biết cái ông trụ trì bên chùa giàu làm sao mà được cái chùa giàu như thế.
The master of the poor temple went to the rich temple and learned that how they become so rich.
Dạ, cho nên là cái thầy mà bên chùa nghèo đó mới nghĩ cách làm sao để qua bên chùa kia xem xét tình hình để coi là bên kia làm sao mà được giàu.
Then the temple of one person came to meet the rich temple master And that person told the master of the rich temple that, oh, I have killed one cow. How I have to purify the negative karma? So the master of the rich temple, oh, nothing to worry. Just donate the $1 that your sin will be purified.
Thầy thầy bên chùa nghèo mới đi qua bên chùa giàu thăm tính tình hình. Thì thầy thấy là có một người đi vô trong cái ngôi chùa giàu đó và nói với lại thầy bên chùa giàu là thầy ơi, con mới lỡ phạm tội, con mới giết một con bò, làm sao để tịnh hóa nghiệp này, làm sao để sám hối đây. Thầy bên chùa giàu nói là anh yên tâm đi, anh chỉ cần cúng $1 thôi, xong rồi tất cả mọi tội lỗi của anh đều sẽ được thanh tịnh hết.
Then one person came and told that, oh, I committed a negative sin. I killed the $2. The master of the rich temple used to tell, okay, don't worry, just don't give me the $2 and that your sin will be purified.
Yeah, thì có một người khác nữa đến. Thì anh ta nói là con xin sám hối với thầy, con mới lỡ giết 2 con chó, làm sao bây giờ? Thì thầy nói là anh cứ yên tâm, chỉ cần cúng $2 thôi thì tất cả mọi tội lỗi đều sẽ sạch.
Then the master of the poor temple know the secret. Now then he went back and then he made the advertisement, told that whoever want to purify the negative karma, they can come to my temple. Then he made the advertisement, the master of the poor temple.
Dạ, thì bây giờ thầy ở bên chùa nghèo, thầy biết được cái bí mật ở bên kia rồi. Bây giờ thầy về thì mới có cái chiến lược làm quảng cáo, nói là ai mà muốn sám hối thì là muốn tịnh hóa ác nghiệp đó, thì cứ đến thầy sẽ làm cho.
Then the one person came to see the master of the poor temple and told that, oh, I have committed the negative karma because I killed the one fish.
Dạ, thì có một người đến cái ngôi chùa nghèo này nói với thầy đó là thầy ơi, con muốn sám hối, con mới giết một con cá.
Then the master of the poor temple said, don't worry, just give me the $5. $5 and you can go and kill more 4 fish. Go and kill more 4 fish.
Dạ, thì cái ông thầy bên chùa nghèo này nói là thôi anh cứ yên tâm, bây giờ anh chỉ cần cúng $5 thôi. Xong rồi anh có thể giết thêm 4 con cá nữa.
So this is not the way how you are purifying the negative karma, okay? Purifying the negative karma, you need at least the 4 points, okay?
Dạ, thì cái cách mà để mình tịnh hóa ác nghiệp nó không phải giống như câu chuyện cười kia đâu ạ. À. Thì để mà tịnh hóa được ác nghiệp, mình cần có năng lực thực sự của một cái pháp sám hối, giống như là mình được nói trong sách.
Okay. So, ta thằng bút là đề, thằng bút là number sinh chim được top xe chứ đúng không?
Dạ, cái năng lực đầu tiên đó là năng lực từ bỏ.
Number sinh chim được top đề là khởi dụng word, and for here that you have to need the regret, yoga word, tu bách chúng ta được yoga word.
Dạ, năng lực của từ bỏ này có nghĩa là ân hận á. Mình cần phải biết cái lỗi lầm của mình và mình phải ân hận vì mình đã làm một chuyện.
To regret or to commit the negative karma, what you need, at least you have to remember that what kind of negative karma you have committed.
Cho nên là để mà mình có thể ân hận về cái lỗi lầm của mình thì cái chuyện quan trọng đầu tiên là phải nhớ rõ là mình đã phạm những cái lỗi lầm như thế nào.
If you feel that you have not committed any negative karma, then there is no point of the purification at all.
Và còn nếu như mà đối với ai mà nghĩ rằng xưa giờ mình không có phạm phải lỗi lầm nào hết, mình hoàn toàn không có lỗi, thì cái chuyện để mà mình có thể ân hận lỗi lầm đó là không có. Cho nên không có cách nào để mình có thể tịnh hóa lỗi lầm của mình được đâu.
Only in this world, only the true person will not commit any mistake karma.
Yeah, ở trên thế giới này, ở trên đời này chỉ có hai loại người mà không phạm phải lỗi lầm nào hết.
One will be the Buddha.
Thứ nhất đó chính là Đức Phật.
Yeah, he don't commit any negative karma, so.
Yeah, bởi vì Đức Phật ngài không có phạm phải ác nghiệp nữa. Lost.
Because he only purified all the negative karma, negative karma.
Bởi vì bản thân Đức Phật ngài đã tịnh hóa được hết tất cả mọi cái ác nghiệp của ngài rồi.
Okay, these Buddha don't have to anything to purify his negative karma.
Dạ, cho nên Đức Phật đã không có còn ác nghiệp gì nữa để mà phải tịnh hóa.
Because he okay, that is the one.
Dạ, đó là một loại người.
One time is the over I mean the one person is the person who are the over smart people.
Loại người thứ hai là người ta quá thông minh à.
Over smart people, they think that whatever they do is the right thing. They never think that whatever they have done any something wrong.
Yeah, quá thông minh ở đây mình hiểu theo kiểu là cái người mà quá tự tin với lại cái trí thông minh của mình, cho nên là họ nghĩ cái gì họ làm cũng đúng và họ không có nghĩ là mình làm sai chỗ nào hết.
Okay, so tổng bút là Jyotvati Kumarata. Number two là top teacher, Jyotvati
teacher. Cho nên thứ nhất đó là chính là cái năng lực của sự từ bỏ. Năng lực từ bỏ ở đây chính là mình phải ân hận về những lỗi lầm của mình đã phạm phải.
Anh thấy cho nó tóm như vậy thì nhưng bố con tôi chưa được tóm sẽ cho nó.
Và năng lực thứ hai đó chính là áp dụng các cái phương pháp để cứu chữa, áp dụng mọi thuốc cứu chữa.
For that you have the recitation of the Buddha Sutra, okay?
Yeah. Áp dụng cái năng lực của cái phương pháp cứu chữa hay là cái biện pháp đối trị ở đây có nghĩa là mình phải tạo thiện nghiệp bằng cách là mình đọc kinh Phật.
Whatever the sutra you can recite, it's no matter. Okay. Mm.
Yeah, mình có thể đọc bất cứ loại kinh Phật nào cũng được ạ, để mình giúp mình thanh tịnh những cái ác nghiệp mình đã phạm.
Buddha sutra you can recite any of the Buddha sutra, okay? Any of the Buddha sutra like a Heart Sutra or the Diamond Sutra.
Nói về kinh Phật để mà mình có thể tụng thì mình có thể tụng bất cứ loại kinh nào, ví dụ như mình đọc Bát Nhã Tâm Kinh hoặc là đọc kinh Kim Cang cũng được.
Okay, that is that. Đi như vậy được không? Như vậy thì các người sẽ thấy được điều mà mình nhưng mà cũng được chưa được tập được
không? Cho nên năng lực thứ hai đó là năng lực áp dụng năng lực của phương pháp đối trị. Phương pháp đối trị là mình đọc kinh Phật để mình tịnh hóa ác nghiệp của mình.
Am I clear?
Dạ, thì hỏi lớp mình tới đây có rõ không ạ?
Yeah, the four steps. Okay, number one, four step, the way of the purification of the negative karma. Okay, sin. Four step. First thing is that you need the regret. Second thing is the for the purify you can recite any of the Buddha sutra. Hmm?
Yeah, cho nên thầy nhắc lại là ở cái năng lực ở cái phương pháp sám hối với bốn năng lực này thì năng lực thứ nhất đó là năng lực từ bỏ, là mình phải biết về lỗi lầm và ân hận những lỗi lầm đó. Thứ hai là mình phải áp dụng cái phương pháp đối trị là mình đọc kinh Phật.
Đúng không? That third point, what you have to do, the third point, the nhập lần đầu về tốt thì đó. Nhập lần đầu về số ba thì nghe đi bao nhiêu chữ mà sao mình xong được bao nhiêu?
Năng lực thứ ba đó là năng lực chừa bỏ tà hạnh. Chừa bỏ tà hạnh trong sách ở đây ghi có nghĩa là mình biết cái lỗi là mình đã phạm và sau khi mình đã áp dụng năng lực thứ hai để tỉnh hóa rồi thì ở năng lực thứ ba này mình nghĩ là tôi sẽ không phạm phải lỗi lầm đó nữa.
So that might be a little bit difficult in what you can think for the just for the one day you will not commit any negative sin. That you have to think like that. If you feel one day difficult, just think for the 1 hour I will not commit any negative sin. Think like that way. After the one day later, again you can think that I will not commit any negative sin for the one day. After the 1 hour later, again you can think that I will not commit any negative sin just for another 1 hour. Like that way you have to think.
Dạ, cho nên những cái ác nghiệp mà mình có thể phạm thì nằm trong 10 ác nghiệp thôi. Cho nên là mình có thể nghĩ trong một ngày đó là mình sẽ không phạm phải bất cứ ác nghiệp nào ở trong 10 ác nghiệp đó hết. Thì nếu như chuyện này nó khó cho mình á, thì mình chỉ cần nghĩ là trong vòng một tiếng đồng hồ thôi, trong vòng 1 giờ. Mình hãy nghĩ là trong 1 giờ tôi sẽ không phạm phải bất kỳ ác nghiệp nào của 10 ác nghiệp. Nếu mà mình thành công với 1 giờ này rồi thì mình sẽ nghĩ thêm 1 giờ nữa là trong 1 giờ kế nữa tôi sẽ không phạm phải bất kỳ ác nghiệp nào trong 10 ác nghiệp. Thì chúng ta có thể thực hành như thế.
So, now the fourth point is thing you talked about.
Năng lực thứ tư đó là năng lực của nền tảng.
This fourth point is that whatever the three points, whatever you're doing, you have to visualize that you are doing in the front of the Buddha. Okay, that is the fourth point. Whatever the three steps, whatever you're doing, you have to think that all you are, visualize the Buddha, visualizing the Buddha, and you are just confessing in front of the Buddha. That you have to do. Okay, that is the fourth point. Then you talk to
Yeah, năng lực của nền tảng tức là mình thực hiện cái thực hiện cả ba năng lực thứ nhất, thứ hai, thứ ba đó ở trước một cái đối tượng nào thì cái đối tượng mà mình cần phải thực hiện trước đó là chính là Đức Phật hoặc là cái luận phước, cái quy y à. Cho nên là mình hãy nghĩ là mình ân hận về lỗi lầm của mình rồi mình áp dụng phương pháp đối trị rồi mình hứa là sẽ chừa bỏ, không có phạm phải lỗi lầm nữa. Tất cả mọi điều đó mình sẽ làm trước Đức Phật. Đức Phật sẽ chứng minh, Đức Phật sẽ ở đó chứng minh cho tất cả những cái nỗ lực sám hối của mình. Cho nên cái chuyện mà mình làm trước Đức Phật đó, mình nghĩ là mình làm trước Đức Phật đó chính là năng lực thứ tư, mình năng lực của nền tảng.
So that is the fourth point. Okay, fourth step. And to visualize that from the Buddha. Okay, from the Buddha, you have to just confessing and regretting and reciting the sutra and promising to not to do it. Okay, three steps you do in the front of the Buddha, visualizing the Buddha, or maybe visualize the merit field and you can do it. These are the four steps. Okay. Mm?
Cho nên là để mà chúng ta có thể áp dụng được năng lực thứ tư thì bất cứ lúc nào mình nghĩ đến chuyện sám hối thì mình hãy quán tưởng là có Đức Phật ở phía trước mặt mình hoặc là mình quán tưởng là có luồng phước ở trước mặt mình và từ đó mình nghĩ đến những lỗi lầm mà mình đã phạm rồi áp dụng năng lực thứ nhất đó là ân hận, áp dụng năng lực thứ hai đó là phương pháp đối trị, rồi áp dụng năng lực thứ ba đó là hứa từ nay về sau sẽ không phạm phải lỗi lầm nữa. Nên với một cái pháp sám hối như thế, mình hội tụ đầy đủ bốn năng lực.
Ok, clear, no?
Giờ thầy hỏi mình có rõ về cái phương pháp này không ạ?
Ok, now what will we do is I'll leave for the 5 minutes to meditate and just think that how many negative karma you have committed today. Or maybe this week, okay? Today is a Saturday, no? This week, okay? If you feel that just for the today, if you have not committed any negative sin, just look for the one this week, okay? Things that whatever the negative sin, 10 negative sin, no? You have to know the 10 negative sin and the what you have committed, okay? First 5 minutes, think about that, okay?
Dạ, bây giờ thầy sẽ dành ra 5 phút để cho lớp mình hãy ngồi, mình nhắm mắt lại, mình thiền. Nhớ đến tất cả những cái chuyện mà mình đã làm ở trong ngày hôm nay, là mình có phạm phải ác nghiệp nào không? Còn nếu như anh nghĩ đến trong ngày hôm nay và mình nghĩ là mình không có phạm phải ác nghiệp nào hết á, thì mình hãy nghĩ trong vòng một tuần, trong tuần này mình đã có phạm phải ác nghiệp nào hay không. Mình hãy ngồi thiền như thế trong vòng 5 phút.
If you, there's a two thing. If you cannot find that you have committed any negative sin, then might be the two reasons, okay?
Nếu mà mình tìm hoài mà mình không có thấy được là mình có làm chuyện lỗi lầm á, thì có thể là có hai nguyên nhân.
Number one might be the very close to the Buddhahood. Or number two, you are not knowing that the 10 negative sin at all.
Yeah, đó là có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là mình sắp thành Phật rồi. Cái nguyên nhân thứ hai đó là có thể mình không biết 10 ác nghiệp là gì hết, cho nên mình cũng không có biết là mình có phạm phải cái gì ở trong 10 ác nghiệp không.
If you don't know the 10 negative sin, then read the book, okay? In the Liberation Palm, very clearly mentioned that.
Cho nên nếu mà mình không biết rõ về 10 ác nghiệp á, thì mình hãy xem lại ở trong sách Giải Pháp Bằng Lòng Tây có nói rất là rõ về 10 ác nghiệp.
And look at, okay, 5 minutes, look how many negative karma and sin you have committed. Then you will know that the real self, okay?
Yeah. Và mình hãy suy nghĩ cho bản thân của mình là trong suốt một ngày hôm nay hoặc là trong một tuần á, thì mình đã phạm phải những ác nghiệp như thế nào ở trong 10 ác nghiệp.
Okay, I will leave for the 5 minutes, okay? See the what of negative karma sense, okay? Then I will turn off the my video, so make you easier to meditate, okay?
Dạ, thầy nói là mình nhắm mắt lại và mình thiền trong 5 phút, mà thầy sẽ tắt video của thầy để mình dễ tập trung.
Now, can you see that how many negative karma you have committed, 10 negative sins in this week, or today, or this week? Or can they see, or the, can they remember that they, how many they have negative karma, so negative sin, 10 negative sin they have committed, and today or this week.
Dạ, thầy hỏi lớp mình có nhớ được mình đã phạm phải bao nhiêu ác nghiệp trong ngày hôm nay hoặc là trong tuần này không ạ?
Can you find or not?
Mình có tìm ra được ác nghiệp mình đã phạm không ạ?
Okay, so now the what you have to do is that, okay, purification, okay?
Dạ, cho nên nếu mà mình đã tìm ra được ác nghiệp mình đã phạm rồi á, thì mình cần phải thực hành sám hối.
Purification, you can visualize the merit field or Buddha front of you.
Dạ, cho nên đầu tiên để thực hành sám hối thì mình hãy nghĩ có Đức Phật ở phía trước mặt mình.
So whatever the negative karma you have committed this life or the past life, first you need the regret of that, okay, committing negative karma.
Dạ, cho nên là để mà sám hối, đầu tiên mình nghĩ đến Đức Phật ở trước mặt mình. Và cái chuyện mình thực hành sám hối để tịnh hóa ác nghiệp này, nó không phải là chỉ là những ác nghiệp mà mình nhớ thôi, nó còn có những cái ác nghiệp mà đời trước mình đã phạm của tất cả những đời quá khứ nữa. Nên hãy nhớ hết những cái gì mà mình đã phạm bây giờ và của tất cả những đời trước.
The step one, visualizing the merit field of the Buddha, step one. Step two, then you need a regret of the committing negative karma. Step three, the, for the purification, you can recite the Buddha's any mantra, okay, easy, okay, mantra or the refuge prayer, okay?
Bước thứ nhất đó là chúng ta hãy nghĩ đến có Đức Phật hoặc là có ruộng phước ở phía trước mặt mình. Thứ hai là mình hãy nhớ đến tất cả những ác nghiệp nào mà rõ ràng mà mình nhớ được. Và kế nữa là tất cả những ác nghiệp ở quá khứ, kể cả những đời trước mà mình đã phạm. Thứ ba, và mình nghĩ là mình sẽ hối hận với lại những cái lỗi lầm đó. Và thứ ba đó là mình thực hành, mình đọc kinh Phật. Thầy nói dễ nhất là mình có thể mình đọc câu bất cứ câu chú nào của các vị Phật nào, hoặc là mình có thể đọc bài bài kệ tụng quy y để mình thực hành sám hối cũng được.
Now step four is that whatever the negative sin will come, so that you have to think that you will not commit that again, okay?
Dạ, và sau khi mình đọc kinh hoặc là mấy câu chú của Đức Phật rồi thì mình hãy nghĩ là mình sẽ cố gắng không có phạm phải những cái ác nghiệp đó trong tương lai nữa.
Okay, now clear, no? It is very clear, no?
Dạ, đây là những cái bước mà thực hành trong một phương pháp sám hối có hiệu quả để tịnh hóa ác nghiệp, lớp mình có rõ không ạ?
Okay, so now whatever that you committed, any negative karma, okay? Negative karma this week, now you have to do the purification, okay? After you purify, the negative karma will get purified.
Cho nên mình hãy nghĩ đến tất cả những gì mà mình đã phạm phải, những ác gì mình đã phạm phải trong tuần này và hãy cố gắng thực hành sám hối với bốn năng lực tịnh hóa này để mình có thể tịnh hóa những ác nghiệp đó.
Okay, so that's why I'll leave for the few minutes for the okay purification practice. Okay, negative karma purification practice. Okay.
Dạ, hồi nãy giờ 5 phút là mình có ngồi mình có đếm có nhớ là những ác nghiệp của mình á. Bây giờ thầy cho thêm 5 phút nữa mình ngồi và mình thực hành sám hối, tịnh hóa những cái ác nghiệp mà mình vừa nhớ khi nãy.
Most important thing is here. The one thing is always remember.
Dạ, cho nên có một điều quan trọng ở đây mà chúng ta lúc nào cũng phải ghi nhớ.
The four steps is very important. If you are not very clear with the four steps, again read the elaboration of palm again and again. Okay, then you will get very clear.
Dạ, một cái phương pháp sám hối hiệu quả nó đòi hỏi phải có bốn cái năng lực đầy đủ như thế này nó mới có hiệu quả để tịnh hóa. Cho nên nếu mà chúng ta không có rõ về bốn năng lực này thì hãy đọc lại trong giải thoát trong lòng tay.
Okay, this week if you kill any insect, okay? Directly or indirectly, that's a negative sin you are committed, okay?
Và nếu mà tuần này chúng ta lỡ giết con côn trùng nào á, trực tiếp mà chúng ta giết hoặc là gián tiếp giết thì nó cũng là ác nghiệp. Cho nên chúng ta cần phải tịnh hóa ác nghiệp như thế.
Even the small insect.
Và cho dù là một cái con côn trùng nó nhỏ thế nào thì nếu mà lỡ giết thì nó cũng sẽ là ác nghiệp.
Actually, quite long back, I was just thinking to make the one app. Whenever you commit the 10, any of the 10 negative karma, so you can add in that app. So in the week, they will show that app will show you that the how many negative karma you have committed.
Dạ, thầy nói hồi xưa thầy có tính làm cái phần mềm là để mình mỗi lần mà mình làm một cái mình phạm phải một cái ác nghiệp nào đó cái mình nhập vô trong cái phần mềm đó là có một cái ác nghiệp mình đã phạm để cái phần mềm nó sẽ nhắc cho mình đó là xưa giờ mình đã từng phạm bao nhiêu ác nghiệp rồi.
Okay, anyway. So this is the why this is a very important. So then you will know that your true self, no? How many times you are committing negative karma to come to the Dharma. It's very important to understand yourself very properly, okay?
Cho nên cái phần này quan trọng là chỗ là mình cần phải hiểu rõ bản thân mình là mình đã phạm phải những lỗi lầm như thế nào. Để nói đến chuyện mà thực hành có hiệu quả thì đầu tiên mình phải hiểu rõ bản thân mình. Ở đây đang nói đến chuyện thực hành sám hối để tịnh hóa ác nghiệp thì mình cần phải hiểu rõ bản thân mình đã phạm lỗi lầm như thế nào.
Okay, so I will leave for the now for the few minutes for the purification. Okay.
Dạ, thầy sẽ dành ra vài phút nữa cho lớp mình ngồi thiền quán và mình nghĩ đến chuyện tịnh hóa những cái ác nghiệp mà khi nãy mình nhớ ra. Bây giờ mình áp dụng phương pháp sám hối đầy đủ để tịnh hóa những ác nghiệp đó.
You are clear, no four steps of the purification clear, no?
Dạ, với bốn cái bước thầy hướng dẫn khi nãy mình có rõ không?
If you are not clear, I will tell you one thing.
Nếu mà mình không rõ thì thầy sẽ nói một điều thế này.
After the class, visit the deepkar.com and listen the MP3. Okay.
Dạ, thầy nói là sau lớp học thì mình có thể nghe lại cái bài giảng hôm nay thì mình sẽ rõ lại thôi.
Okay, okay, so maybe we'll do it again. Okay, the four step meditation. Okay, now you can. Okay.
Yeah, bây giờ mình có thể bắt đầu thiền.
Now the session is that now in this meditation session you have to do that again and again, repeat it.
Yeah, thầy nói rằng với cái cách mà thiền để mà thực hành sám hối như thế này mình cần phải áp dụng liên tục và mình thực hành mình thiền liên tục.
So now the thing is that when you are meditating and now you're in front of the merit field, whatever the negative karma, so you have committed when you are the purify it, okay? So and then also you have to think that you will not commit the negative karma again, okay?
Yeah, cho nên là mình phải nhớ và biết được những cái lỗi lầm, những ác nghiệp nào mình đã phạm. Và sau đó mình áp dụng cái phương pháp sám hối với đầy đủ các năng lực, với đầy đủ bốn năng lực như thế này. Và sau đó mình phải hứa là mình sẽ không có tiếp tục tái phạm những cái lỗi lầm đó nữa.
Now, thing is that again that you are committed. Okay, example that you have killed the one insect, and that you have today you purify that. Tomorrow when you have to kill that insect again, at least that you should have to pray for it and trying to do with it the more compassion or like that. Then at least your negative sin will be less. Okay.
Yeah. Lấy ví dụ là hôm nay mình giết một cái con côn trùng trực tiếp hay gián tiếp như thế nào đó. Hôm nay mình lỡ giết một con côn trùng. Bây giờ mình nhớ lại thì mình biết đó là ác nghiệp và mình thực hành sám hối, tịnh hóa được ác nghiệp đó. Ngày hôm sau mình lại trong cái hoàn cảnh nào đó mình lại giết một con côn trùng như thế. Thì lúc đó đó khi mà mình lỡ giết nó thì mình nhớ là mình biết là mình đã lỡ phạm lại cái ác nghiệp mà hôm trước mà mình hứa không phạm. Bây giờ là mình hãy hãy đọc kinh hoặc tụng chú như thế nào để mình cầu nguyện với con côn trùng nó được tốt. Thì do là mình suy nghĩ được như thế nên cái ác nghiệp của mình nó sẽ nhẹ hơn so với ngày hôm qua.
Okay. The second thing is that the important thing is that the generally the other in the second important thing is that whenever you are sometimes the really we will be helpless. Sometimes we might have to tell the lie. Very helpless can happen in the some situation.
Còn một cái trường hợp nữa là về cái ác nghiệp mà nói dối á. Có một vài cái trường hợp mình buộc phải nói dối, không còn cách nào khác.
But here I will tell you the one loophole how you can avoid the telling lies. Okay. Sin. Okay.
Mình nghĩ là mình không có còn cách nào khác là phải nói dối trong một số hoàn cảnh, nhưng mà thầy nói là để thầy chỉ cho mình một cái lỗ hổng là mình không cần phải nói dối trong những hoàn cảnh đó.
They are saying that if you know the law very well, then you know how to break. To break the law, you have to learn the law very well.
Dạ, thầy nói là mình có mấy người mà người ta biết luật rất là rành á, nên người ta biết cách lách luật luôn rồi, cho nên bây giờ nếu mà mình biết được mấy cái ác hiệp này rất là rõ, mình cũng biết cách lách luôn.
Okay, just think that you have the something and it costs only $1, okay? You have the something, okay? Like you have the one pen, you are going to sell the pen. Pen costs only $1, okay? But you have to tell that the pen costs $5.
Dạ, lấy ví dụ mình có một cái bút chỉ có trị giá là có $1 thôi. Bây giờ mình muốn bán cái bút đó với giá $5.
When you say the $5, mentally, if you think that your pen have the golden tip or the golden, I mean the paint on pen, then it will be the $5. So if you think like that way, if you say the $5, then it's another lie.
Dạ, ví dụ cái bút của mình á, mình biết là nó chỉ có giá là $1 thôi. Bây giờ mình muốn đem bán lại với giá $5 á. Thì nếu mà mình đi nói với người ta cái bút này là $5 á, thì cái đó là nói dối á, nó hiển nhiên nó là nói dối. Mà nếu mà trong đầu mình nghĩ á, cái bút này nó được dán cái tem vàng, cho nên cái bút cộng tem vàng nó trở thành $5, thì cái đó mình trong đầu mình nghĩ là cái bút này nó có tem vàng nữa, nên cái bút này $5 là nó không phải nói dối đâu.
Because the lie, the Buddha's the definition of the lie is that what you think and what you say is goes different, then it's a lie. What you think and what you say goes it's matched, then it's another lie. That's the definition of the Buddha's the lie, okay? Buddhism lie definition.
Yeah, tại vì cái chuyện mà nói dối ở trong đạo Phật, mà Đức Phật định nghĩa nói dối là như thế nào, là những cái gì mà mình nghĩ và những cái gì mình nói nó khác nhau, nó lệch nhau, thì cái đó mới là nói dối. Còn mình nghĩ như thế nào rồi mình nói ra như vậy thì nó không phải là nói dối.
Okay, now you know how to tell them things which is not right, but still it will not have not a lie. Okay.
Dạ, cho nên thầy mới nói như vậy cho nên là chắc là bây giờ mình biết là làm sao để mình lắp cái chỗ nói dối này rồi.
Because the why I'm saying is that sometimes in my cases I have to do like that.
Dạ, tại vì thầy nói là thỉnh thoảng thầy cũng áp dụng cái cách đó ở một số trường hợp.
When I have to send some things to the people, no? So sometimes it's goods that is a little bit more expensive, no? More than that, no? So they will ask the tax, no?
Tại vì thỉnh thoảng thầy gửi hàng hóa cho người khác ra nước ngoài thì cái hàng hóa đó bị đánh thuế.
Sometimes it's very difficult to find the price with it. So that's why sometimes when you're telling the price, it may cost $10. But if I cannot write the $10, then I have to tell, thinking that only cover of that things is only $1. So like that way, if I write the $1, no, then it won't be the lie, okay? Hmm?
Yeah, cho nên là thì thỉnh thoảng mà nếu mà khai nhiều khai đúng cái giá trị của khai khai đúng cái món đồ ở trong đó thì lại bị thuế cao quá, thì lúc đó thầy chỉ nhìn món hàng hàng thôi, thì nó cái món đồ nó giá trị, nhưng mà thực ra nó chỉ là một cái loại hàng hóa, thầy nghĩ nó là một cái loại hàng hóa bình thường, lúc mà nghĩ nó là một cái loại hàng hóa bình thường theo cái giá rất là rẻ ở ngoài thị trường đó, thì thuế nó sẽ không có quá cao. Thì khi đó thì thầy ghi cái giá trị của cái món hàng ở trên đó thì nó sẽ lại là không phải là nó.
Okay, so now come back to the points that come back to the points under that four steps of the meditation. What you can do is the four steps of the meditation. When you're doing it, that the mantra that the even the if you that four step, how long you have to do? That's the one question.
Yeah. Bây giờ nói ngược lại với lại bốn cái năng lực của sám hối khi nãy ở cái bước mà chúng ta đọc câu chú và đọc kinh Phật và đọc câu chú thì mình sẽ cần phải đọc kinh Phật với đọc câu chú trong bao lâu? Đó là một câu hỏi. Plus.
Even the few minutes, very fine, okay.
Yeah.
But they should have to follow the fourth step very properly. Following the fourth step is more important than the duration, okay?
Yeah. Thầy nói là chỉ cần mình đọc thầy nói là chỉ cần mình đọc câu chú trong vòng vài phút thôi cũng được ạ. Nhưng mà cái chuyện mà mình cái khoảng thời gian mình thực hành bao lâu nó không quan trọng. Quan trọng là mình nên nhớ là sám hối nó cần phải đầy đủ bốn năng lực như vậy thì nó mới phát huy được hiệu quả của một cái phương pháp sám hối có khả năng tịnh hóa.
So that's why so always whatever the meditation you do, don't think that long duration does not mean the long duration, it is not that important. Whatever you do, you have to guide with very proper guidance. Follow it very rightly. That's more important, okay?
Yeah. Cho nên là khi mà mình thiền á, mình đừng có nghĩ là mình cứ thiền lâu nó sẽ nó có hiệu quả. Cái chuyện mà thiền có hiệu quả hay không á, là mình thiền có đúng phương pháp hay là không. Và nó có phát huy được hiệu quả của cái phương pháp đó như thế nào. Chứ không phải là cứ ngồi thiền lâu là nó sẽ là có hiệu quả.
They saying the direction is more important than the speed when you're traveling, no? When you're driving the car, direction is more important than the speed.
Người ta thường nói là khi mà mình đi xe thì cái phương hướng nó quan trọng hơn là tốc độ.
So same thing is right now, the how many minutes, few minutes, if you do the just follow the first step very properly, okay? Then even the few minutes is very fine.
À, cho nên câu hỏi là mình thực hành sám hối theo phương pháp như thế này, theo bốn năng lực thì trong bao lâu nó sẽ đủ thì không có cái ấn định thời gian cụ thể đâu ạ. À. Chỉ cần mình tuân theo đủ bốn bước theo nghe được hướng dẫn như thế thì nó sẽ có được mình thì chúng ta sẽ có được một cái phương pháp sám hối có hiệu quả, không cần phải thực hành trong một khoảng thời gian dài.
Okay, clear, no?
Yeah, lớp mình có rõ phần này không ạ?
To do that, okay. Mm.
Yeah, nếu mà rõ thì mình có thể áp dụng thực hành như thế. Plus.
Okay, so this week is what you have to do is that, okay, this week that you practice that. And the more important thing is that when you're doing it, don't think that do it too long, okay? Few minutes, okay, but keep the continuation. That's more important, okay?
Yeah, khi mà chúng ta đã hiểu rõ thì chúng ta hãy áp dụng như thế và chúng ta không cần phải ngồi thiền và áp dụng một phương pháp sám hối trong thời gian quá dài. Mình có thể ngắt ra khoảng vài phút rồi mình ngưng. Rồi tỉnh thoảng mình lại áp dụng thêm vài phút nữa. Mình cứ làm liên tục như thế, miễn sao mình cần làm đúng và có được tính liên tục.
Now the second thing is that when you after you start practicing and when you start to purifying the negative karma, when your negative karma is getting the purified, then you will have the dream, no indications. In the dream, you might have the dream of the flying in the sky, or you might have the dream of the taking the showers, or these kind of the special dream minds can all come, okay? That is the indication that you are reducing of the negative karma, okay?
Yeah, khi mà chúng ta thực hành như thế như cái phương pháp sám hối với bốn năng lực như vậy thì sau một khoảng thời gian mình có thể có những cái giấc mơ. Lấy ví dụ mình sẽ mơ thấy là mình đang bay ở trên bầu trời hoặc là mình nằm mơ thấy mình đang tắm ở dưới nước thì đây là những giấc mơ cho thấy là cái phương pháp sám hối của mình đang thực hành nó có cái hiệu quả thanh tịnh những ác nghiệp của mình. Và những cái ác nghiệp của mình đang dần dần giảm bớt thì cho mình thấy là mình đã thực hành có hiệu quả.
Okay, so this is the possibility there. Okay, possibility. If the dream doesn't come, that does not mean that you have not purified the negative karma. Okay.
Yeah, thì cái giấc mơ như thế nó chỉ là một trong những cái dấu hiệu cho mình thấy là mình đang thực hành có hiệu quả sám hối mà thôi. Chứ không có nghĩa là bắt buộc là phải có giấc mơ. Thì có những người ta không có giấc mơ không có nghĩa là cái sám hối không có hiệu quả.
So that's the thing, okay? So that's why the okay. So then now that this week you just focus on the purifying the negative karma, okay? Now the when you start with the purifying the negative karma, don't only focus on the yourself, okay? Also try to purify the negative karma of your parents, your family members, okay? That you have to do that, okay?
Yeah, thì thầy nói rằng trong tuần này chúng ta hãy thiền và chúng ta áp dụng cái phương pháp sám hối này. Và khi chúng ta áp dụng phương pháp sám hối này, mình không chỉ nghĩ sám hối ác nghiệp cho bản thân mình mà mình phải nghĩ sám hối ác nghiệp cho gia đình mình, bố mẹ và người thân trong gia đình của mình.
So this is the one, the best way how you can help the, your parents, okay, help your children, help your family members, okay? Mm?
Yeah, cho nên nhờ cái phương pháp này mình có thể giúp cho bố mẹ, giúp cho con cái và người thân ở trong gia đình mình cũng bớt được nhiều ác nghiệp.
Okay, then visualize that. Okay, visualize the merit field, and the, then you just think that the, you regret of the committing the negative karma, not only yourself, okay, all of the, your family members. Then you recite the any sutra. Okay, do that. Okay, then we do.
Yeah, và lúc mà mình nghĩ đến cái những cái lỗi lầm mà mình đã phạm thì không phải nghĩ đến lỗi lầm cho mình thôi mà mình nghĩ đến lỗi lầm của bố mẹ, của con cái, của người thân trong gia đình mình. Và lúc mà sám hối thì mình sám hối hết những lỗi lầm đó của gia đình của mình luôn à. Thì cái phương pháp đó thì thầy nói là sẽ giúp được cho cả những người thân ở xung quanh mình.
Okay, then the visualize from then that conclude with that. Okay, when your conclusion, you can think that the from merit field coming the white lights and the nectars and dissolving into you or your family's members or dissolving into them, and the, all they have purified the negative karma. Okay, become a soul clean. Okay, mentally and physically they become like a crystal. Okay, body and.
Yeah, thì kế tiếp là thầy hướng dẫn một cái bước cuối cùng của phương pháp sám hối này là cái bước kết thúc. Thì hồi nãy là mình có nghĩ Đức Phật hay là ruộng phước trước mặt mình rồi mình thực hành bốn năng lực sám hối. Thì sau khi mình đã thực hành bốn năng lực sám hối rồi thì mình quán tưởng ở bước cuối cùng này, mình quán tưởng là ruộng phước sẽ có ánh sáng màu trắng như là cam lồ sẽ chiếu đến trên đỉnh đầu của mình và tan hết trong cơ thể của mình. Và cái ánh sáng đó nó cũng sẽ chiếu hết vào cơ thể của bố mẹ, con cái, của người thân của mình và tan hết vào trong người họ. Rồi cơ thể của mình và của người thân của mình đều sẽ hiện lên thành trong suốt như pha lê và tất cả mọi người đều đã sạch hết tất cả mọi ác nghiệp. Thì đây chính là bước cuối, kết thúc cuối cùng để nhận được sự giá trị thanh tịnh ác nghiệp.
Okay, and visualize the white light and the nectar comes in the dissolving into not only your whole family and the dissolving into them and the, it that help them to purify the, all their negative karmas and okay, negative sins and that all have transformed into their body like a crystal body. Okay, think that after that concluding that okay conclusion session.
Dạ, thì sau cái phần mà chúng ta thực hành bốn năng lực sám hối kia thì đến cái bước cuối cùng để kết thúc, mình nhận được sự gia trì của ruộng phước để cho mình giúp mình thanh tịnh mạnh mẽ hơn các nghiệp, thì mình hay quán tưởng là từ phía ruộng phước phía trước mặt mình nãy giờ mình quán tưởng thì có ánh sáng và cam lồ sẽ chiếu đến cho cơ thể của mình, và cái ánh sáng và cam lồ này cũng chiếu vào cơ thể của người thân, của bố mẹ, của con cái, người thân trong gia đình mình. Và sau đó thì cơ thể của tất cả mọi người chúng ta sẽ biến thành trong suốt như là pha lê. Và lúc đó mình hãy nghĩ rằng tất cả mọi người mình đã nhận được đầy đủ giá trị của ruộng phước và sạch hết tất cả mọi ác nghiệp.
Then celebrate, okay. Then you can have a party because after purifying the negative karma.
Dạ, thì lúc đó mình nghĩ là tất cả mọi người chúng ta đều đã sạch hết ác nghiệp rồi, không có ác nghiệp nữa, thì tới lúc mình mở tiệc ăn mừng.
Okay, thank you. Then today we'll stop here. Okay.
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Thầy cảm ơn cả lớp.
Come on, come on. Hang up line, hang up line.
Thank you, Ramesh.